tạp chí kinh tế.
Ai bị thiệt thòi hơn cả sau khi mà một tòa án Hồng Kông quyết định giải thể chi nhánh tập đoàn môi giới địa ốc Evergrande? Đây là hồi kết của mọi nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc hay là bước ngoặt trong chính sách kinh tế của Bắc Kinh? Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, một tòa án Hồng Kông tuyên bố Evergrande bị giải thể. Tại London, tờ Financial Times báo trước sự sụp đổ của tập đoàn địa ốc mang nợ nhiều nhất trên thế giới sẽ mở ra một giai đoạn đầy sóng gió cho Trung Quốc. Báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal thì nói đến dấu chấm hết sau một giai đoạn hấp hối đã kéo dài từ một tập đoàn bị phá sản với những tác động làm rung chuyển cả nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Nhưng đây chỉ là quân domino đầu tiên bị đổ hay là lớp sóng ngầm? Trang mạng kinh tế Axios cũng của Mỹ xem vụ tài sản của Evergrande bị thanh lý là dấu hiệu kinh tế Trung Quốc đang xấu đi, thị trường bất động sản tại nước này lún sâu vào khủng hoảng và sẽ tác động đến những lĩnh vực khác nữa của nền kinh tế Trung Quốc. Một nhà quan sát Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Max Data nói đến một vố đau giáng xuống Trung Quốc vào lúc mà chính quyền Bắc Kinh cố gắng tổ chức lại để giảm bớt nạn chi tiêu vô độ. Cách nay gần 30 năm, ông vua địa ốc Hứa Gia Ấn đã lập ra Evergrande có trụ sở tại Quảng Châu ở Hoa Lục và công ty này nhanh chóng trở thành một biểu tượng của phép lạ kinh tế Trung Quốc, hiện diện tại hơn 170 thành phố. Evergrande tham gia sàn chứng khoán Hồng Kông rồi trở thành một trong những nhà môi giới bất động sản lớn nhất trên thế giới. Sức mạnh đó đã cho phép Evergrande mạo hiểm trong nhiều lĩnh vực khác nữa, từ bảo hiểm nhà đất cho đến y tế, công nghiệp xe hơi, v.v. Thế nhưng rồi, từ 2021, gió đã xoay chiều. Theo một báo cáo được công bố vào tháng 6 năm ngoái, thì Evergrande mang nợ tương đương với gần 3% GDP của toàn nước Trung Quốc. Từ biểu tượng của một sự thành công, Evergrande đã trở thành biểu tượng của khủng hoảng địa ốc mà đã hơn 2 năm qua, Bắc Kinh vẫn chưa có liều thuốc để trị liệu. Trả lời đài phát thanh tiếng Việt, nhà báo Pierre-Antoine Denet, một cây bút của tờ báo mạng chuyên về châu Á Asialist, trước hết giải thích về phán quyết của Tòa án Hồng Kông hôm 29 tháng Giêng và ông nhấn mạnh vì sao thủ tục thanh lý tài sản của Evergrande sẽ kéo dài cho dù chỉ liên quan đến phần tài sản thuộc sở hữu của chi nhánh ở Hồng Kông. Đồng thời Pierre-Antoine Denet cũng hoàn toàn loại trừ khả năng vì phán quyết của Hồng Kông mà Evergrande sẽ bị xóa sổ.
Hồng Kông, parce qu'en fait Evergrande a une filiale très importante.
Một tòa án Hồng Kông có thẩm quyền tuyên bố giải thể Evergrande do tập đoàn môi giới địa ốc này có chi nhánh ở Hồng Kông. Trên nguyên tắc và bình thường ra, điều đó có nghĩa là tài sản của Evergrande sẽ bị chia nhỏ ra và để bán lại cho ngân hàng, cho các nhà đầu tư hay doanh nghiệp, các quỹ tư nhân nào đó. Trong mọi trường hợp, thủ tục sẽ kéo dài bởi vấn đề ở đây là một tòa án Hồng Kông căn cứ vào luật của Hồng Kông để giải thể Evergrande. Nhưng luật doanh nghiệp Hồng Kông rất khác so với của Hoa Lục. Hơn 90% tài sản của Evergrande là ở Hoa Lục. Chỉ có các tòa án ở Hoa Lục mới có đủ thẩm quyền đến đưa ra tiếng nói sau cùng về số phận Evergrande. Như đã biết, luật pháp Trung Quốc trong tay Đảng Cộng sản nước này. Chỉ có Đảng mới có thể quyết định có giải thể Evergrande hay không, và nếu có thì khi nào. Nhưng lúc này, Trung Quốc đang sửa soạn đón Tết âm lịch, chẳng mấy ai quyết định bất cứ điều gì về Evergrande trong lúc này. Nhưng về lâu dài, thủ tục thanh lý tài sản của chi nhánh Evergrande tại Hồng Kông kéo dài bao lâu? Có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng phần lớn đều cho rằng hồ sơ này sẽ kéo dài nhiều tháng và sẽ rất phức tạp. Vì đừng quên rằng Evergrande không chỉ hoạt động trong ngành bất động sản, mà còn hiện diện trong nhiều lĩnh vực khác, như trong lĩnh vực cung cấp nước khoáng, sản xuất thực phẩm, bảo hiểm, nhà ở. Trong mọi trường hợp, những hệ quả kèm theo về vụ Evergrande sẽ rất lớn, cả về chính trị lẫn kinh tế và xã hội.
Les répercussions seront et politiques mais surtout sociales. Et pourquoi sociales? C'est parce qu'en fait, il y a des centaines.
Tác động về mặt xã hội khi hàng trăm ngàn căn hộ đang xây và bị bỏ dở, khi hàng trăm triệu căn hộ khác đã xây xong nhưng lại hoàn toàn bị bỏ trống, khi mà chủ nhân của những căn hộ đó phần lớn là người cao tuổi mang tiền tiết kiệm ra để đầu tư, nhưng giờ đây lại mất hết tất cả. Họ không được giao nhà và cũng không thể lấy lại vốn đầu tư. Mua nhà là cách để người dân Trung Quốc tiết kiệm cho tuổi về hưu.
pour mettre de l'argent de côté pour leur retraite.
Từ tháng 10 2021, 90% trị giá chứng khoán của Evergrande đã bốc hơi. Trong bài tham luận dành cho Viện Nghiên cứu Institut Montaigne hôm 12 tháng 10 cùng năm, chuyên gia về ngân hàng và đã có rất nhiều kinh nghiệm tại châu Á và Trung Quốc, ông Philippe Aguigny, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Sciences Po và Viện Inanco ở Paris, đã xác định rõ danh sách những nạn nhân từ hiện tượng vỡ bong bóng địa ốc mà Evergrande là một trường hợp điển hình. Philippe Aguigny lo ngại hơn cả cho số phận của gần 70.000 nhân viên của tập đoàn này và kèm theo đó là của các đối tác cung cấp nguyên liệu cũng như là nhiên liệu và dịch vụ cho Evergrande, bởi vì các chủ nợ của Evergrande nếu là các ngân hàng hay là các quỹ đầu tư, các hãng bảo hiểm thì đều ít nhiều được nhà nước Trung Quốc yểm trợ. Câu hỏi lớn ở đây là liệu rằng hàng trăm triệu người đã đầu tư để mua nhà có hy vọng được hoàn lại vốn hay không? Nhà họ đã mua có còn trị giá gì nữa hay chăng? Pierre-Antoine Denis không mấy lạc quan khi cho rằng ở Trung Quốc có những cơ quan phụ trách thu thập, xử lý đơn kiện các doanh nghiệp theo hướng gọi là để bảo vệ người đầu tư. Nhưng hệ thống hành chính tư pháp ở đây do chính quyền kiểm soát và cầm chắc là hàng triệu người mua nhà rồi đây sẽ không bao giờ được hoàn trả lại vốn. Hệ quả kèm theo là công luận Trung Quốc lại càng mất niềm tin vào quần máy chính trị ngay trên đất nước họ, càng mất lòng tin vào chính các doanh nghiệp của Trung Quốc. Tổng nợ của Evergrande và cũng là con số mà người ta được biết một cách chính thức hiện đã là 328 tỷ đô la. Vậy thì bài học nào từ vụ Evergrande bị khủng hoảng bất động sản Trung Quốc? Cũng ông Pierre-Antoine Denis, nhà báo từng là thông tín viên thường trực tại Bắc Kinh của hãng thông tấn Pháp AFP phân tích tiếp.
Cette espèce de frénésie de spéculation en Chine s'est greffée sur un sentiment de toute puissance.
Ở Trung Quốc, bên cạnh hiện tượng người ta đã rất hồ hởi đầu tư, kèm theo đó là sự tự tin quá trớn. Có nghĩa là ở đây nhiều người tin rằng Trung Quốc với một tỷ lệ tăng trưởng hơn 10% một năm trong thời gian rất dài thì chuyện gì cũng có thể làm được. Phép lạ kinh tế đó đã khiến người ta chóng mặt, và nhất là trong lĩnh vực địa ốc, cho dù đây không là một trường hợp cá biệt. Trung Quốc đã có biết bao nhiêu dự án khổng lồ, nào là xa lộ rộng thênh thang, những sân bay càng lúc càng đồ sộ, nhưng không ít những công trình đó hiện nay vô dụng, thậm chí do quá cồng kềnh, chúng đã bị phá hủy. Trong những điều kiện đó, hình ảnh của Trung Quốc trong mắt công luận quốc tế đã xấu đi, và giới đầu tư ngoại quốc bắt đầu hoài nghi về thực chất của sức mạnh kinh tế Trung Quốc, và số này đang tính đến những nước cờ tiếp theo. Họ tự hỏi Trung Quốc có còn là điểm an toàn xứng đáng để bỏ vốn vào, kinh doanh nữa hay không? Chỉ riêng năm 2023, hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài đã rời khỏi Hoa Lục. Tại châu Á, thì Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Singapore là những bãi đáp.
Về những nguyên nhân đã thổi lên quả bóng địa ốc tại Trung Quốc, chuyên gia về tài chính Philippe Aguigny nhắc lại, Bắc Kinh chủ trương khuyến khích đầu tư và tiết kiệm hơn là khuyến khích tiêu thụ. Đồng thời, đối với tất cả người dân tại đây, mua nhà là cái cách duy nhất để dành tiền và kiếm lãi. Vấn đề đặt ra là giờ đây, Trung Quốc đứng trước một nghịch lý. Nhu cầu cung cấp nhà ở cho hơn 1,5 tỷ dân vẫn tồn tại. Thanh niên thì không có phương tiện để mua nhà mà vẫn phải chung sống với bố mẹ. Nhưng bên cạnh đó thì hàng trăm triệu căn hộ vẫn bị bỏ trống. Từ 15 năm nay, các chuyên gia Trung Quốc đã liên tiếp kêu gọi chính quyền phải điều chỉnh lại hiện tượng bất cân đối đó. Do vậy, theo các nhà quan sát, quyết định của ông Tập Cận Bình làm hạ nhiệt trên thị trường bất động sản tại Trung Quốc là điều cần thiết. Có điều, luật cung cầu và thể thức vận hành của một nền kinh tế không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của lãnh đạo. Nhà Trung Quốc học François Gaudemont cho rằng trong trường hợp cụ thể của Evergrande, khi điều chỉnh lại thị trường nhà đất thì Bắc Kinh đã cân nhắc những tác động về kinh tế và xã hội trước khi quyết định để cho quả bóng địa ốc xì hơi. Theo chuyên gia người Pháp này, trên thị trường bất động sản, Bắc Kinh đã chuyển từ thái cực nọ sang thái cực kia. Cho đến rất gần đây thì Trung Quốc hầu như là không đánh thuế vào nhà đất. Nhưng rồi trong một sớm một chiều, nhà nước đã ban hành một loạt các chỉ thị cứng nhắc như là ấn định giá trần khi cho thuê nhà tại một số thành phố lớn. François Gaudemont cho rằng sẽ khá thú vị để chờ xem quyết định của Bắc Kinh về số phận Evergrande và nhất là chính sách bồi thường cho các nạn nhân của tập đoàn này như thế nào. Chính phủ sẽ chú trọng hơn đến các nhà đầu tư nội địa, đến các đối tác tài chính ở hải ngoại hay là đến những nhà đầu tư cỏ con.